18y.net giới thiệu câu chuyện Đủ ba con đĩ. Bạn đang đọc phần tiếp theo của truyện Sex chơi bài khoe lồn quyết thoải mái nửa nằm nửa ngồi. Hắn dạng hai chân rồi vẫy tay ra hiệu cho cô ả gái điếm cúi xuống bú cặc tiếp cho hắn, bao giờ cũng vậy. Hắn mà không được đàn bà dùng mồm thổi cho thì hắn khó có thể yên tâm đút bùi vào lồn để địch được. Chưa bao giờ lên giường với gái mà hắn phủ nhận việc mình thích được đàn bà thổi kèn cho. Kể cả lúc lên giường với người yêu, hay nói chính xác hơn là với vợ chưa cưới của hắn. Hôm nay cô nàng gọi điện rủ hắn đi chơi nhưng hắn kêu mệt từ chối. Hắn biết đi chơi chỉ là cách cô nàng nói ra cho đỡ ngượng thôi, chứ kỳ thực cô ả mê mẩn cái của nợ giữa hai chân gã chẳng tài nào thoát ra được. Hắn cũng khoái cô ả. Mỗi lần làm tình với ả hắn đều cảm thấy sướng gấp trăm nghìn lần làm tình với mấy con điếm, cho dù mấy con điếm được gọi đến hầu gã toàn loại gái cao cấp. Hơn nữa mỗi lần chơi gã đều vời cả mấy con cùng một lúc đến quần hội đồng, nhưng gã cũng không cảm thấy sướng như lúc địt con vợ chưa cưới, dù sao lồn của nó cũng thuộc sở hữu của mình. Chứ mấy con này đéo biết đã bao nhiêu khách địt rồi, chỉ nghĩ đến cảnh mấy ả bú cặc hay cho mấy thằng khác làm tình chán chê là nhiều lúc gã đã thấy tởm tởm bực mình. Cái cảm giác nó cứ bẩn thỉu kiểu gì đó, nhưng mấy đêm nay thì khác, hắn viện cớ tháng sau hai đứa đã làm đám cưới, nên ít gặp nhau thì hơn kẻo xui xẻo để tránh ít phải chiều người yêu chuyện chăn gối, quyết thích. Nhưng dù sao hắn tặc lưỡi, tháng nữa thôi là cô nàng về nhà làm dâu nhà mình. Tha hồ mà chơi thỏa thích, chỉ sợ đến lúc làm vợ rồi thì gã lại chả thấy hứng được nữa thôi. Thế là cả tuần hắn gọi hết mấy con điếm sinh nhất ở chỗ hắn quen đến ngủ với hắn, tận hưởng nốt mấy ngày độc thân còn lại. Nhiều lúc hắn nghĩ chả hiểu lấy nhau đám cưới rình rang làm gì, cứ yêu nhau, địch nhau sống thử chán chê với nhau có phải thoải mái hơn không? Cô vợ hắn dù sao cũng là cô nhà gia thế, bố cô nàng là chủ tịch tỉnh, nhỡ ra về sống với hắn mà hắn lại trăng hoa đĩ điếm quá đáng đến tai ổng bố vợ thì cũng phiền phức, cô nàng cũng ưu nhìn. Cho dù trong thâm tâm thì quyết muốn con vợ mình phải xinh hơn thế nhiều, gái miền Tây thiếu gì mấy nàng chim sa cá lặn, nhưng ông già cứ bắt hắn phải cưới cô ta vì môn đăng hộ đối. Hơn nữa, quyết cũng thấy thinh thích cái chức danh con rể ông chủ tịch, mọi chuyện làm ăn của gã cũng dễ dàng hơn. Chợt nghĩ đến chuyện làm ăn, quyết lại nghĩ đến cái công ty của gia đình do hắn làm giám đốc mà ruột gan của hắn lại sôi lên. Mẹ kiếp, gã chờ bao lâu mới tới ngày ông già về nghỉ hưu bàn giao cái chức giám đốc cho gã, mang tiếng con trưởng làm chủ, nhưng gã chả thấy mình có tí thực quyền nào trong tay, tất cả đều do thằng bác nắm hết. Nhiều lúc gã muốn đuổi cậu ngay thằng em ra khỏi cho đỡ ngứa mắt, nhưng còn ông già sống sờ sờ ra đó làm sao làm được. Với lại nếu không có thằng đó thì gã với thằng danh nào làm ăn được gì. Ba anh em thì chỉ có mỗi thằng út là biết kinh doanh như thế nào thôi, chứ vào tay gã với thằng ba thì chỉ có nước chẳng chóng, thì chảy cũng sập tiệm phá sản. Thôi thì cứ để nó ở đấy mà làm cho mình, vừa được làm chủ, vừa không phải lo nghĩ tha hồ chơi gái như đêm nay có tốt hơn không. Trước giờ hắn luôn nhún nhường thằng bác, thôi cứ cho nó đè đầu cưỡi cổ thêm mấy năm nữa cũng kệ. Quyết biết thằng em gã vừa đứng đây xem gã chơi nãy giờ, ban đầu thì gã chỉ ngờ ngợ linh cảm thế thôi, chứ ngoài kia tối om có nhìn thấy gì đâu. Chỉ đến lúc hắn bắt con nhỏ châm bú cặc thì thấy cánh cửa phòng kêu cạch một tiếng khép lại, hắn biết ngay có người ở ngoài xem đang đóng cửa. Mấy lần dắt gái về nhà địt, Quyết đều mở cửa cho thoáng khí, hắn biết những lúc đó chả có ai ở nhà, bà giúp việc thì chả bao giờ dám mon men lên đây buổi tối, cứ kệ cửa đó cho nó thoải mái. Đêm nay bà giúp việc xin về quê 2 hôm, ba hắn thì đi họp với mấy ông bạn nhậu già, còn thằng em kế thì chắc cũng đang say sưa với con nhỏ người yêu ở một cái khách sạn nào đó. Chả cần nghĩ nhiều, gã cũng biết thằng xem trộm gã nãy giờ là thằng Bắc. Có điều gã cũng thấy thích khi cho thằng em được rửa mắt trong cảnh gã phong lưu hoa lá với ba con đàn bà, anh em cùng máu mủ. Gã dâm, thằng em kế dâm thì thằng út cũng làm sao là một ông thánh được. Có điều gã ghét cái kiểu ngoan ngoãn mà gã cho là đạo đức giả của thằng Bắc, một thằng đàn ông có bùi. Thấy gái cởi chuồng chẳng nhẽ nó không nhào vào mà địt, gã cố tình giống lên thật to cốt để cho thằng em bên ngoài nghe được. Gã thích trêu tức cái thói lên mặt của thằng em, hơn nữa cũng giúp cho chính hắn thấy khoái, một công đôi việc. Ôi giời ơi, ai vào đây mà xem cảnh người ta thổi kèn cho tôi này, anh sướng quá em ơi, nút mạnh nữa lên nào, sướng quá. Hai cô gái còn lại trong cảnh cô nàng đồng nghiệp bú gã cũng bật cười khúc khích vì cái kiểu thể hiện rất nông dân của Quyết. Vừa đếm lại số tiền mà nãy giờ mấy ả thắng được của Quyết, hai cô ả vừa tiến sát lại gần vuốt ve hai bên bắp đùi của Quyết. Cô ả tên Châm quỳ chính giữa hai chân, nghe thấy Quyết rú lên cũng cố gắng mím môi ngậm chặt hơn cái của nợ của hắn. Cô ả tút ngược cái lớp da quy đầu lên nhẹ một bãi nước bọt bôi đều nó lên khắp thân cặc, không quên cả hai cái bíu dài săn tròn như trái cam bên dưới. Anh nhấc đít lên một tí nào, thành thạo và điêu luyện. Châm cúi gục hẳn mặt xuống trong lúc Quyết hơi trổng háng lên, cô nàng liếm dọc mấy lần một đường thật dài suốt từ cái lỗ đít gã qua hai cái bíu dài lên tới tận đầu cặp trên cùng, làm Quyết run bắn lên vì khoái lạc. Gã thở vào suýt nữa không kìm được thì đã vọt ra rồi. Cô ả dở cái bài này ra khiếp quá. Quyết lấy tay lòn vào mái tóc dài nhuộm màu hoe vàng của Châm. Con nhỏ này ngủ với gã mấy lần rồi cũng được, nó đã quen nên biết những trò mà hắn thích, nhất là kiểu thổi kèn của nó thì hắn thấy đúng là tuyệt. Quyết khoan khoái xoa đầu con nhỏ trong lúc con nhỏ nãy giờ vẫn chưa ngừng mặt lên nổi lấy một lần. Cái cách bú cặc chăm chú và say mê của nó làm Quyết thấy thích. Đàn bà là phải thế, chiều chuộng hết mình, không chờ đợi hắn phải nói ra mà tự biết phải làm gì để hắn thích. Hắn đánh giá mấy con ca ve cao nhất là ở cái điểm nhiệt tình, chứ gái điếm dù xinh xắn nõn nà đến mấy, kể cả có là mấy con người mẫu đi làm hàng mà lúc làm tình chỉ biết tường ra dạng chân mặc khách tha hồ hí hoáy thì chỉ đáng ra đứng đường phục vụ mấy thằng lơ xe cửu vạn. Loại đó mà gặp Quyết thì hắn điên tiết địch cho đến nơi đến chốn. Một lần tận đến già, nhiều lúc đi xong vứt tiền vào mặt đuổi ra đường, cho mấy ả nhớ một điều làm gái bán chôn thì bỏ cái kiểu khinh người tinh tướng ấy đi. Sinh đến mấy mà làm gái thì vẫn là đĩ như thường, hết 5 phút rồi đấy, ngừng lại chơi bài tiếp đi anh ơi, khiếp quá, hai người bú nhau gì mà say sưa quên hết cả giờ thế. Châm nhẹ cái của nợ của hắn khỏi miệng ngẩng mặt lên cười khẽ khàng với hắn làm hắn sướng suýt chết đi, mà có cái kiểu cười như em này quả là hiếm có. Hắn ghét cái kiểu cười mời mọc dâm đãng của mấy con ca ve, hắn thấy cô ả lấy tay quệt ngang miệng hai bên mép bóng nhảy nước. Cô ả cầm cái khăn lau sơ sơ qua rồi về chỗ ngồi cũ của mình. Trước đó không quên hôn con cặc hắn một cái tạm biệt, ba cô nàng ngồn ngộn lại ngồi sắp hàng đối diện Quyết, hắn lại chia bài, lần này thì cả 4 đạn bài khá lâu, 7 nút, không cao lắm nhưng chẳng lẽ không thắng được em nào. Gã tự nhủ, vì làm host nên hắn có quyền hỏi bài của cả ba cô, cặp mắt cú vọ của hắn lướt qua một lượt, gã hoan hỉ. Bộ mặt của mấy ả như đưa đám thế kia thì chắc gã lại ăn nữa rồi. Có vẻ như vận đỏ đang đến với Quyết, gã lại thắng. Và cả ba cô lại phải hoặc là cởi quần áo hoặc là phải mút cặc cho hắn tiếp. 5 phút sau, gã lại thắng hai cô, nhưng lần này thì gã thua một nhỏ châm lần này được 9 nút. Cô nàng thở phào nhẹ nhõm, vì thế là sau hai ván liền bị thua phải búa hắn mỏi hết cả mồm thì ván này được thoát, lại được thêm tiền độ. Châm nằm dài ra giường cười khúc khích thích thú trước cảnh hai cô bạn mình lại rơi vào cảnh của mình. Lúc này thì cả ba cô gái đã đều không còn gì trên người. Trong đó một cô gái tên Loan đã trần truồng từ ván trước thành thử giờ đến lượt cô nàng thế chỗ phục vụ cái của nợ đó của hắn. Loan bú không giỏi bằng châm ban nãy nhưng quyết vẫn thấy khoái. Cơ bản vì đây là lần đầu tiên cô ta phục vụ hắn, cô mới bao giờ chả khiến cho đàn ông thích thú, quyết mặc tình cho cô ả ngậm lấy cặc mình nhai nhai bên trong. Thực ra tuy Loan không giỏi dùng lưỡi liếm hay cuốn lấy cái vật ấy của hắn nhưng quyết lại thấy cái cách cô nàng dùng miệng ngậm cặc hắn lại có cái hay riêng. Cơ bản là do Loan có cái miệng khá duyên, khi bú nó tròn lại rất kích dục, cộng thêm cặp môi dày với màu son đỏ chót khiến cho Quyết cảm thấy cặp mình được bao bọc êm ái đến lạ lùng. Khi hết lượt cô nàng bú thì Quyết thấy dọc theo con cặc của gã ngoen mét nước miếng và như được quết một lớp son đỏ lên cặc rất buồn cười. Ban nãy do châm chỉ bôi son bóng màu tự nhiên nên khi cô nàng bú cặc đã không để lại dấu vết gì. Đằng này do màu son đỏ quá đậm của Loan khiến cho cô nàng bú cặc hắn dính cả màu son lên thân cặc. Những mạch máu nơi dương vật gã phồng to đầy ham muốn khiến cho cả ba cô ả phải súm vào mà ve vuốt bàn tán thích thú. Ván tiếp sau Quyết thua và phải chung tiền, nhưng ván sau đó thì gã thắng cả ba. Thế là gã có đủ quyền để tha hồ muốn làm gì với ba cái tấm thân đàn bà cực kỳ nõn nà tùy theo ý thích. Nãy giờ được bú mút cũng đã thảo thuê, Quyết thấy cũng đã đến lúc để cho con cặc hắn được đóng vào mấy cái lồn tơ, kẻo nó bị thổi lên nãy giờ không được hạ nhiệt dễ ọc sữa ra quá. Linh với Mỹ quỳ xuống giường đi, anh chơi từ phía sau trước đã, còn châm thì cúi xuống bú giái cho anh lúc anh định nhé. Hắn hướng dẫn một cách thành thạo, chỉ cho cả ba cô gái điếm vào vị trí cần thiết để chính thức vào màn đụ đéo. Người ta tên là Loan chứ không phải là Linh, bắt người ta cởi chuồng nãy giờ, lại bắt người ta phải thổi cặc cho mình mà có mỗi tên người ta cũng không thèm nhớ, lại còn nói sai nữa chứ. Chắc lại mơ tưởng đến cô Linh nào đấy chứ gì, cô ả tên Loan nhăn nhó nũng nịu với hắn, vẻ trách móc, hi hi. Anh xin lỗi, Quyết cười nhăn nhở, đêm qua anh ngủ với một cô tên là Linh thấy hay hay nên đêm nay vẫn thấy nhớ. Úi dào ơi, Linh hay Loan thì cũng đều có một cái lồn, làm gì mà phụng phịu thế. Thôi để anh địch Loan, trước tiên coi như là anh xin lỗi vì nói sai tên em nhé, được không? Ai mà thèm cái của nợ ấy chứ. Anh thấy em là lần đầu tiên ngủ với anh, còn hai đứa kia anh quen trước rồi nên anh bắt nạt em phải không? Hứ, đấy, địt thì địt đi, em chờ, chỉ giỏi ma cụ bắt nạt ma mới thôi. Nói cứng vậy chứ ngay từ đầu Loan đã dạng hai chân ra rồi ngoẻn đầu lại phía sau chờ đón Quyết trước khi đến đây ngủ với hắn. Cô nàng đã được hai đứa bạn đi cùng kể Quyết có cái khoản kia khỏe lắm nên cô ả cũng tò mò muốn thử. Dù sao để gã chơi mình trước cũng đỡ, làm tình tập thể kiểu này. Bị địch sau nhiều khi Loan cũng thấy ghê ghê khi con cặc nhớn nhớn dính khí của con khác nay lại đút vào cái của mình. Thực ra ngay từ đầu Quyết đã chọn Loan là người đầu tiên bị hắn địch, vì dù sao hai ả kia gã cũng đã chơi một, thậm chí như châm gã đã chơi 3-4 đêm rồi, còn Loan thì đêm nay gã mới nếm thử. Đút tọt cái ấy vào lồn giờ đã mở toang hoác của Loan, gã thay phiên liên tục địch 5-3 cái vào lồn Loan, gã lại quay sang địch Mỹ, Quyết lấy hai ngón tay vạch ra rồi dí sắt vào xem cái lỗ. đỏ hòn của hai ả gái điếm đang phô ra từ đằng sau, những chùm lông mu rậm rạp khiến hắn tự dưng lại đổi ý, vật ngửa người hai cô nàng ra rồi nằm đè lên và địt từ bên trên xuống dưới. Huyết áp bụng dưới của hắn chạm vào đám lông mu của ả đàn bà trần truồng bên dưới, vừa làm tình, hắn thở phì phò ra vẻ mệt nhọc. Thực ra thì hắn làm thế thôi do thói quen, chứ một đêm hắn có thể lên ngựa xuống ngựa vài lần vẫn vô tư, nếu để hạ gục hắn trên giường thì ba ả này cùng làm cũng chưa đủ trình độ. Nhưng hắn cũng chẳng muốn phí sức làm gì, nghĩ bụng đêm nay hắn phải bỏ ra không ít tiền để thuê ba ả này về, hắn phải tận dụng hết mấy ả thì mới bỏ chứ. Chán chê một lúc hắn ra hiệu cho Loan và Mỹ ngồi dậy, hai ả nhổm lên ngưỡng mắt chờ đợi xem hắn muốn gì, Quyết biết thế nhưng hắn cũng chẳng muốn nói. Chỉ nằm luôn ra giường, rồi giang hai tay ra đón chờ là đã đủ để hai cô nàng dạn dày hiểu ý. Em Loan định ngồi lên hắn cưỡi ngựa nhưng đã bị cô bạn nhanh chân chiếm chỗ trước. Mỹ dạng to hai đùi rồi ngồi thụp xuống, rất kinh nghiệm, Quyết nằm dưới cũng phục Lan cái cách cô ả làm, chẳng cần căn chỉnh hay lấy tay đút dẫn đường mà cô nàng vẫn ngồi xuống đúng vào chỗ. Cái cục thịt của hắn đang chỉa lên thì giỏi thật, cô nàng cưỡi ngựa theo cái kiểu mà Quyết vẫn gọi là hùng hục, cô nàng đứng lên ngồi xuống liên tục cho đến khi mệt nhoài. Mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rũ rượi thì mới chịu nhường lại cho cô bạn thay chỗ. Loan không khéo bằng nên phải nắn bóp mãi mới ấn được con cu của hắn vào lồn mình. Ngay cả kiểu lắc mông khi ngồi trên bụng hắn, Loan cũng không bằng được, nên con cặc của hắn không vào sâu được trong lồn cô ả như với cô trước. Quyết mặc kệ cho cô nàng dở hết tài nghệ ra phục vụ, một tay hắn bóp vú của Mỹ đang ngồi chờ đợi bên cạnh đến lượt mình. Bên dưới hắn thấy hai bìu dái và cái lỗ đít của mình nãy giờ vẫn liên tục được châm nâng niu. Quyết mặc cho ba con đĩ chủ động đem lại cho mình sung sướng. Ngay đến khi xuất khí hắn mới kịp nhận ra là ba cô ả đã phải làm việc mệt nhoài mới có thể khiến cho hắn đến được cái đích cuối cùng. Hắn cứ nằm thượt ra cho ba nàng vây xung quanh hắn, cô lấy khăn, cô lấy lưỡi, cô khắc mắt xa hai bìu dái để cái cảm giác là một thằng đàn ông ở lại với Quyết lâu hơn. Tuy là vừa mới xuất ra nhưng hắn tuyệt nhiên chẳng thấy mệt chút nào, cũng phải thôi, hắn tận hưởng cái thú xác thịt mà có mất mát tí năng lượng nào đâu. Hắn vân về ba cái thân thể trần truồng bên cạnh, nhìn cả ba đều mệt mỏi, rũ rượi vì hắn, tự dưng hắn thấy thích thú vô cùng, hắn có quyền làm thế vì hắn có tiền, Quyết nhổ toẹt vào cái xã hội này. Mẹ kiếp, cứ có tiền thì muốn con nào mà trả được, chỉ sợ tháng sau có vợ rồi thì không được tự do thế này thôi. Hắn nghĩ đến giờ này chắc thằng danh em hắn đang địch nhau ở một cái khách sạn nào đấy. Nó thích làm tình với gái ở khách sạn, nhà nghỉ, khác hẳn hắn, Biết chỉ có cái thú là dắt gái về địch ngay tại nhà. Làm thế hắn có cái cảm giác rất kỳ lạ, vừa hồi hộp, vừa ấm cúng, sau đó hắn không lý giải nổi, còn cái thằng Bắc nữa không hiểu nó đang làm cái trò gì, kể ra nó mà về ton hót với bố già thì cũng rắc rối ra phết. Nghĩ là thế nhưng hắn cứ kệ, ba con đĩ trước mắt mà không thịt tiếp đi còn để làm gì. Quyết lại chồm lên và kể từ lúc đó trở đi đến tận sáng, hắn chỉ còn nghĩ đến Bắc nhất một điều, là một thằng đàn ông cho ra hồn. Cánh cửa khép chỉ còn vọng ra những tiếng kêu rú dâm đang của ba cô gái, những tiếng rên rỉ vì phải chịu đựng một gã đàn ông quá ư thiện nghệ và bền bỉ trên giường. Quyết tả xung hữu đột với ba con đĩ dễ dàng, với hắn, làm tình với đàn bà là cả một nghệ thuật lớn lao. Phần tiếp theo phần trước.